Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, có những người đi chùa nhiều năm nhưng vẫn còn rất nhiều tham sân si, thậm chí những lời nói và hành động của họ còn kém xa những người hiểu biết bình thường ít đi chùa và tu tập. Nhưng những người này mang danh Phật tử và làm xấu đi hình ảnh của Phật tử. Xin Thầy cho một lời khuyên, kính cảm ơn Thầy, Phật tử Thánh Đạo. Kính thưa Đạo Hữu Thánh Đạo cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Quả thật là ai trong chúng ta đây đó, nếu như mình không mang bất cứ một cái danh nghĩa nào đó, thì khi mà người ta nhìn nhận một cá nhân, người ta sẽ không đánh giá cái tập thể. Ông bà mình có một câu đó là con sâu nó làm rầu nồi canh, có nghĩa là nếu như chúng ta mang trong thân phận của mình một bóng dáng nào, thì khi chúng ta làm sai thì người ta sẽ quở trách cái bóng dáng mà chúng ta đang là hiện thân của nó đó. Trong trường hợp này là một người Phật tử đã là một người mang trong thân phận của mình những cái tư tưởng, những cái tình cảm, những yếu tố mang cái tính chất giải thoát giác ngộ. Tuy nhiên cái ứng xử của chúng ta đây trên mọi cái cung bậc tiếp xúc thì lại không có thể hiện cái nền văn hóa, triết lý, giải thoát và giác ngộ đó. Mà ngược lại chúng ta còn mang tất cả những cái tham, cái sân, cái si, cái mạn nghi, cái ác kiến, cái biên kiến, cái kiến thủ, cái giới cấm thủ tà kiến đó. Tuy nhiên những con người này đứng ở phương diện cá nhân và người ta không có đại diện cho cả một cái tập thể lớn mạnh của đệ tử Đức Thế Tôn. Có một lần nọ thì vua Di Lan Đà mới gặp Na Tiên Tỳ Kheo và cũng thưa với Na Tiên Tỳ Kheo trên một cái yếu tố tương tự như thế này. Đó là những người đệ tử của Đức Thế Tôn đó, người ta chưa diệt sạch hết tất cả những cái cấu bẩn ở trong tâm. Vì thế mà sau khi đến với Đức Thế Tôn, chỉ có một chút ít thời gian thôi á, thì người ta ra đời. Cho nên á, để lại cái tiếng xấu là giáo lý của Đức Thế Tôn không có thể làm cho những con người kia phát tâm để mà tu tập suốt cả đời. Nếu như mà những người kia khi còn ở cư sĩ đó, thì người ta có thể tu tập và chứng sơ quả, sau đó thì hễ cho xuất gia. Lúc bấy giờ thì Na Tiên Tỳ Kheo nói như thế này nè: này Đức Vua, giả dụ như rằng có một cái hồ nước trong mát, có một con người đó lấm lem từ đầu xuống chân, toàn là bùn đất dơ giấy thôi. Thì người đó đi tới cái hồ nước kia, nhưng mà không chịu nhảy xuống cái hồ nước kia để tắm, mà cứ để như thế đi về. Vậy thì mọi người có cười chê cái hồ nước hay không? Lúc bấy giờ thì Đức Vua mới thưa với lại Đại Đức rằng: dạ xin thưa không, là tại vì nếu người ta có cười đó, là cười cái người mà lấm lem bùn đất kia, khi mà nó thấy cái hồ nước trong như vậy thì đáng lý ra phải nhảy xuống để tắm, để gột sạch cái dơ của mình đi. Đằng này không chịu làm như vậy, cho nên nếu như thiên hạ có cười đó thì cũng chỉ cười cái con người kia thôi, chứ không thể cười cái hồ nước kia được. Rồi Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng: cũng đúng là như thế, Đức Phật và giáo pháp của Ngài cũng giống như cái hồ nước kia trong mát, nhưng người ta có thể gột rửa được cái phiền não cấu bẩn của mình hay không, không phải là vì Đức Phật hoặc là giáo pháp của Ngài. Và rồi này Đại Vương, giả dụ như rằng có một vị đại y vương, người này rất là giỏi y thuật, cũng như là cho tất cả những phương thuốc hay để trị bệnh, nhưng cái người bệnh không uống thuốc, không có chịu nghe lời cái người y vương kia đó, thì có phải lỗi của người y vương kia hay không? Đức Vua mới thưa rằng: dạ không thưa Đại Vương, cái lỗi là do vì người ta không uống thuốc cho nên người ta không có lành bệnh mà thôi. Na Tiên Tỳ Kheo cũng thưa: giáo pháp của Đức Như Lai và chính Như Lai cũng như thế, không hề có lỗi gì cả, lỗi là do người không chịu dùng thuốc để trị cái phiền não, cái cấu bẩn, thay đổi cái đời sống phàm tục của ta mà thôi. Thưa tất cả đại chúng, qua hai cái thí dụ đó chúng ta thấy được rằng trong cái cuộc sống của tự thân mỗi người chúng ta đây, chúng ta mang rất là nhiều cái danh phận. Nhưng nếu như chúng ta mang một trong những cái danh phận nào đó là Phật tử chẳng hạn, thì mình hãy cố gắng thực hiện để mang lại cái sự an lạc, hạnh phúc cho những người tiếp xúc với ta. Chúng ta tu tập không có nghĩa là mình chỉ có tụng kinh bái sám mỗi ngày ở trong nhà của mình không đâu, mà chúng ta hãy thể hiện cái tu của mình đó trong mỗi sự tiếp xúc với tất cả mọi người xung quanh ta. Dẫu là ở đâu, dẫu là lúc nào, khi chúng ta tiếp xúc với ai, làm việc gì, hãy thể hiện cái tu đó một cách nhu nhuyễn hiền hòa, mang lại sự lợi mình và lợi người, đừng làm tổn hại tới ai. Đó là cái tu chân chánh và cái tu nhập thế. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thanh thản trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.